Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta là tỳ kheo sống ở một cái vùng nào đó, ở một cái vùng đó tới mùa an cư thì chúng ta không thể đi nhập chúng an cư được, mà chú xứ đó chỉ có một mình chúng ta. Thì do đó là chúng ta đến mùa an cư có thể là nói trước tam bảo bên tâm niệm an cư, nghĩa là mình nói rằng cái tâm của mình nói trước tam bảo, nghĩa là giống như là phát nguyện an cư vậy nè. Nhưng mà này là nó thuộc về kiết mang, cho nó gọi là tâm niệm kiết mang, tâm niệm an cư và là tâm niệm Bồ Tát. Nghĩa là đến ngày Bồ Tát, đến ngày Bồ Tát mà chúng ta không tham dự Bồ Tát, đến ngày an cư mình không tham dự cái ta pháp an cư hay là tâm niệm an cư, hay đến mùa an cư mình không an cư thì tùy theo thì em lên bị vi phạm, bị vi phạm. Tại cho đó là nói là an cư, nói là Bồ Tát, không phải chúng ta nhập chúng an cư mới là an cư. Chúng ta phải là tâm niệm an cư, là một mình nói trước ta bảo mình tâm niệm an cư. Và là đến ngày Bồ Tát đừng nói rằng là bây giờ ở quốc xứ này có một mình con không thể nào Bồ Tát được, thì chúng ta là tâm niệm Bồ Tát, nghĩa là đối với tâm bảo mình tâm niệm, sau đó mình ngồi xuống đọc giới bộ. Do đó là nếu ai mà nói rằng đại chúng ít nên không Bồ Tát là sai. Vẫn có được trường hợp là tâm niệm Bồ Tát và là tâm niệm an cư. An cư thì có tâm niệm, Bồ Tát có tâm niệm. Tâm niệm tự tứ được không? Tâm niệm tự tứ là không được. Đừng nói bằng cái tâm niệm mà trường hợp một mình đến ngày tự tứ mà cũng tâm niệm tự tứ. Tâm niệm tự tứ là sai. Có những trường hợp áp dụng được, có những trường hợp là không. Do đó là được, chúng ta sẽ biết được cái trường hợp nào được và trường hợp nào không. Còn trường hợp thứ hai đó là đối thủ, hay còn gọi là đối thủ, từ chúng ta hay dùng đó là đối thủ. Đối thủ là mình nói cho một hoặc hai người khác nghe. Trường hợp này áp dụng giữa hai hay ba tỳ kheo vì chưa đủ túc số của ta. Chưa đủ túc số của ta phải gọi đó là tăng pháp. Tăng pháp đủ túc số ta là bao nhiêu vậy? Là bốn vị tỳ kheo. Bốn vị tỳ kheo trở lên thì là tam pháp. Những nơi có ba hoặc là hai vị tỳ kheo thì đó gọi là đối thủ, nghĩa là cái người đó đối trước một hoặc hai người còn lại. Nhưng mà cũng có những trường hợp mà năm vị tỳ kheo mà vẫn là bốn vị tỳ kheo nhưng mà vẫn là đối thủ, đó là trường hợp nào? Đó là tự tứ. Tự tứ là tại đủ năm vị tỳ kheo. Vâng, một vị là đứng ra nói lên trước ta, mà ta là bốn vị, cho đó là pháp thiết na tự tứ là phải đủ là năm vị tỳ kheo hay là năm vị tỳ kheo đây. Bốn vị tỳ kheo đây vẫn là đối thủ. Lưu ý về gì đó. Như vậy đối thủ là mình nói là một và là hai, nhưng mà bỏ mặt có được hoặc là ba vị tỳ kheo và tỳ kheo như khác. Nhưng mà trường hợp ba đó là dành cho những trường hợp là liên quan đến tự tứ. Cái trường hợp thứ ba đó là tăng pháp. Thì tăng pháp là pháp tiếp mang áp dụng cho tăng số từ bốn tỳ kheo trở lên, được chia là ba loại: đơn bậc, bậc nhị và bậc tứ. Thì từ bốn vị tỳ kheo trở lên được gọi là tăng pháp, nhưng mà tùy theo pháp tiếp mang, có những pháp tiếp mang chỉ được gọi là tăng pháp đối với bốn vị, cũng có những pháp tiếp mang là cần túc số của năm vị, của mười vị, của hai mươi vị. Thì tùy theo cái pháp tiếp mang mà chúng ta áp dụng đối với tăng số. Nhưng mà tăng pháp ở đây được chia là ba loại: đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. Thế nào gọi là đơn bạch? Đơn bạch nghĩa là chỉ là cần một lần tác bạch giữa tăng thì tiết ma thành tội, nghĩa là chỉ cần một lần công bố thì cái pháp tiết ma đó là thành. Chúng ta lấy một ví dụ thế này. Ví dụ là hôm nay dân phòng lên đó, ngày mai nhà trường có một cái cuộc họp Do đó là lớp thứ ba thì đó là tiết mang đơn bạc. Chỉ cần lên thông báo thôi, nghĩa là chỉ cần một tờ công bố của một cái người đại diện nhân văn danh hiệu cho dân tộc. Chỉ cần thầy sẽ xem học hay là một vị thầy nào đó cho một phần dân tộc lên báo thì chúng ta lên công bố thì chúng ta là ngày mai trường có thật sự. Do đó là lớp chúng ta được nghỉ. Đó là tiết mang đơn bạc. À, thời xưa dòng chưa nghĩ đại diện là tiết mang, đúng không? Mình chỉ nghĩ là thông báo của nhà trường thôi, chứ mình không nghĩ là tiết mang. Nhưng thật ra đó là một pháp tiết mang, mà là pháp tiết mang đơn bạc. Thì theo viện tiết mang Việt Nam quy định thì đơn bạc này có 44 pháp. Cho đó sau này, nếu chúng ta có hỏi tiết mang đơn bạc là gì cho ví dụ, thì phải cho ví dụ được. À, chỉ cần một thông báo nào đó hoặc là lớp trưởng hoặc là dân tộc những người có trách nhiệm. Rồi cái loại thứ hai đó là bạch nhị. Bạch nhị nghĩa là một lần tác bạch và một lần tiết mang, nghĩa là một lần tác bạch một lần tiết mang thì đó là bạch nhị, nghĩa là một lần tuyên bố và một lần lấy biểu quyết. À, ví dụ như giờ trong lớp chúng ta khi nghe cái tiết mang đơn bạc từ dân tộc, bây giờ ban cán sự lớp mới hội ý với nhau nói là bây giờ từ nay đến ngày ra trường mình cũng không còn bao nhiêu thời gian để chúng ta học, mà vì cái phật sự đó mà cho lớp chúng ta nghỉ như thế nó ổn quá, nó tiếc quá, tiếc một ngày học. Cho đó là bây giờ ban cán sự lớp đưa ra ý kiến bây giờ lớp chúng ta có thể là yêu cầu dân phòng sắp xếp cho chúng ta học một cái ngày khác, học bù là chương trình của ngày mai. À, các sự một vị lên là thông báo cái thông tin đó, hỏi lớp ta có đồng ý hay không, đồng ý hay không, thì lớp đó là đồng ý và không đồng ý thì đây là tiết ma bạch nhị. À, một lần công bố lên ký và một lần lấy biểu quyết thì đó là tiết ma bạch nhị. Mà gì này có xảy ra trong lớp không? Có, nó không giống như cái ví dụ chúng ta vừa nêu, nhưng mà cũng có một số cái chuyện ví dụ đó thì quỷ nè, cái thân nhớ họ bệnh nè, và một số trường hợp nào đó cao lớp đại diện mang sự lớp lên một lần lên công bố một lần lấy biểu quyết của đại chúng. À, bây giờ đến cái ngày mà chúng ta ra trường có tổ chức một buổi lễ tất niên, xin lỗi, một cái buổi lễ cuối khóa, như vậy mỗi người đó có nhiêu lấy biểu quyết là 50 hay là 100, đó là cái mà bà chị xưa giờ không nghĩ đây là cái này, đúng không? Chứ nghĩ ta đã đi học trang nghiêm ngồi trên cái tiệm mới là cái này. Còn hai thì họ bắt tên là bà chị, mình không nghĩ là cái này, chỉ nghĩ là những sinh hoạt thông thường. Theo viện tiết ma chị Nam thì cái tiết ma bà chị này có 76 ba. Thứ ba đó là bạch tứ. Bạch tứ nghĩa là một lần tác bạch và một lần tiết mang, nghĩa là một lần tuyên bố và ba lần lấy biểu quyết, nó gọi là tiết mang là bạch tứ. Tiết mang bạch tứ chúng tôi lấy một ví dụ thế này. Thật ra tiết mang rất quan trọng, nhiều lúc chúng ta không có quan tâm, không chú ý lắm, mình cứ nghĩ là mình tham dự là cho nó đủ thủ tục hay là cái gì đó là yêu cầu mình lên thì mình phải lên thôi. Chứ thật ra là nhiều lúc mình cũng không nghĩ là nó quan trọng. Bởi vì chúng tôi nêu lên cái ví dụ chúng ta sẽ thấy quan trọng như thế này. Đối với tiết ma là tứ, ví dụ như là tiết ma truyền giới bổn tốt, chúng tôi nêu lên nguyên văn của pháp tiết ma để nêu lên cái đó là cái ví dụ cho vấn đề anh nghe. Ví dụ như là thầy tiết ma bạch trước tăng thế này: bạch đại đức tăng nghe sa di a này cầu thọ giới hòa thượng thế, nay xin tăng được thọ bồ tốt, đã tự nói thanh tịnh không có các kiến pháp tội đủ 20 y bát điều độ, nếu thời gian thích hợp với tăng, tăng chấp thuận cho thọ giới. đầu thọ dưới hòa thượng tên, nay xin tăng được cho họ thủ tốt. Đã tự nói là thanh tịnh, không có các kiến pháp. Tội đồ 20, y mát đều ngủ. Các đại đức nào chấp thuận cho Sa Di Đà thọ dưới thủ tốt dưới hòa thượng tên, thì im lặng hay không? Chấp thuận thì hãy nói, đây là biết ma lần thứ nhất có thành hay không? Thì nhị biết ma vừa nói, thì trong hội đồng thập sư, đặc biệt là ở vị tu nhân, đồng chấp tay nói tiếng là cái thành của hội đồng thập sư mà vừa nói ra, thì theo như ngài mà con này nói rằng, cái tiếng thành mà vừa nói ra của hội đồng thập sư ở lần thứ nhất, dưới pháp diệu thiện trong người phương hư không thể giới chấn động. Chúng ta thấy là cái năng lực của ta là được rồi. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng đơn giản. Chỉ cần là cái tiến hành, cái sự đồng thuận của hội đạo Phật sư, thì giới pháp diệu thiện trong người phương hư không thể giới chấn động chứ không phải chuyện gì. Rồi vị Diết Ma hỏi, đây là Diết Ma lần thứ hai có thành hay không? Thì nói tiến hành thứ hai, thì tất cả giới pháp diệu thiện đó nó kết lại giống như là một đám mây lành, nó che lên ảnh môn của vị ấy là đang quỳ trước hội đồng thập sư. Rồi hỏi cái lần thứ ba có thành hay không? Tiến hành thứ ba thì giới pháp diệu thiện đó nó rớt vào cái ảnh môn của vị giới tử, nó lan tỏa khắp cái còn thân của vị giới tử đó, nó được một cái gọi đó là vô pháp giới thể. Mà vô pháp giới thể nó phát sinh ra cái vị giới tử đó, nó giúp vị giới tử đó trong một cái cuộc đời tu học, một là có vô pháp giới thể gọi là giới tử là đạt giới. Các cái bạn lại thanh tịnh của tiền kheo hay tiền kheo hay vô pháp, lúc bây giờ nó trở thành là thành viên của tăng đoàn chính thức, nhưng mà giới điều kiện các pháp thiên ma gọi là thành đoàn viên pháp. Bây giờ từ một vị là một cái người bình thường, một sa di, một cái người bình thường mà muốn trở thành một vị tỳ kheo hay là tỳ kheo đây, mà phải thông qua cái pháp thiên ma. Chúng ta cũng biết rằng bây giờ một cái người cư sĩ Phật tử thì dù tu tập cố gắng nỗ lực tu tập tới mức độ nào đi nữa, thì cái sự chứng đắc thánh quả của vị này có giới hạn. Còn người xuất gia thì cái sự tu tập chứng đắc thánh quả ở bậc cao hơn, nhưng mà sự khác nhau ở người xuất gia và người tại gia thông qua cái pháp thiên ma. Ta chấp nhận cái vị này là được trở thành tỳ kheo. Cái ý ma thành tựu thì cái người này trở thành tỳ kheo, mà biết ma học viên quá thì trở người này không phải tỳ kheo như quá. Do đó là người này có tu tập trọn một đời đi nữa, tinh tấn nỗ lực tới nào đi nữa vẫn không chứng đắc được cái quả vị cao của tứ thánh quả. Do đó cái pháp ma rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của thanh đạo, mà thành tựu là phải đạt được tỳ kheo mới trở thành một tỳ kheo để cái tiêu như quá, với đủ tư cách là pháp nhân pháp lý, là người gìn giữ và truyền thừa gia tài của Phật Như Lai, là người là đại diện cho ngôi tam bảo ở thế gian, là một trong ba ngôi bảo. Thì do đó cái việc kiếm mang để thành tựu một cái bản thể thanh tịnh của một tỳ kheo, hay là kiếm mang trong sinh hoạt trong tam bảo, ý ma giải tội, ý ma đúng pháp thì cái tội đã được giải, ý ma sai pháp thì cái tội vẫn còn nguyên. Tất cả tham sự cũng như thế. Do đó chúng ta biết rằng ý ma rất là quan